Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 2 năm 2006. Hôm nay chúng ta sẽ học tới đoạn thứ 19 của Kinh Phổ Môn. Các loài trong đường dữ, địa ngục, quỷ, súc sinh, sanh già, bệnh, chết, khổ, lần đều kiến dứt hết. Đó là đoạn 19, đoạn 20 nè. Chân quán, thanh tịnh quán, trí huệ quán rộng lớn, từ quán và bi quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Đoạn 21, sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ nhật khóa các tối, hay tiêu tai khóa lửa, khắp soi sáng thế gian. Mình đọc lại: các loài trong đường dữ, địa ngục, quỷ, súc sinh, sanh già, bệnh, chết, khổ, lần đều khiến dứt hết. Chân quán, thanh tịnh quán, trí huệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Sáng thanh tịnh không nhơ, tuệ nhật phá các tối, hay tiêu tai khói lửa, khắp soi sáng thế gian. Đây là ba cái đoạn gần đi đến kết thúc. Đầu tiên mình đi vào cái đoạn 19 này. Trong này ghi là các loài trong đường dữ, địa ngục, quỷ, súc sinh, sanh già, bệnh, chết, khổ, lần đều khiến dứt hết. Ở đây liệt kê các loài trong đường dữ là bao nhiêu loài? Gồm có loài khổ trong địa ngục nè, loài khổ của ngạ quỷ nè, loài khổ súc sanh. Và sanh già bệnh chết khổ là tiêu biểu cho loài nào? Cho loài người. Thiên nhân Atula, đó là cõi người và những cõi ở tầng trên. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là cõi ở dưới cõi người. Có một điều mình giải thích là cái cõi Atula phước họ lớn hơn cõi người mình nghe. Họ bố thí, họ cúng dường, họ có thiện tâm, cho nên họ sinh về cái cảnh giới Atula. Có điều cái tâm sân hận họ rất là dữ. Thiện nghiệp họ nhiều, họ làm rất là nhiều cái công tác từ thiện xã hội. Nơi nào khó khăn, khổ sở, bão lụt, hạn hán, thiên tai, dịch bệnh, họ đều mở lòng ra họ giúp đỡ. Nhưng mà lòng sân họ không trừ, cho nên ta gọi những cảnh giới đó cao hơn cảnh giới con người. Đó là mình nói về cảnh giới có thật. Những cảnh giới Atula nó ở gần bên cung trời. Và thường thường nam Atula thì hình hài rất là dữ dằn, ghê sợ. Nhưng mà nữ Atula là đẹp tuyệt vời. Cho nên các ông vua trời thường hay qua bên cái xứ Atula cưới vợ. Tại vì những nàng Atula rất là đẹp. Và cái trận chiến giữa Atula và các vị trời thường xảy ra lắm. Đó là cảnh giới Đức Thế Tôn nói có thật. Và mình phân định là hai loại cảnh giới. Tức là cảnh giới bên ngoài nè, và cảnh giới bên trong. Họ có tu á, Atula họ có tu á. Mà mình tu mà không nên thân, sân tâm mình nặng, mình cũng lạc vô thế giới đó. Thường cảnh giới Atula là những người có tu cả. có công đức lành cả. Trong kinh rất là nhiều chuyện về Atula đánh với các vị trời. Có một lần giữa hai cảnh giới họ chiến đấu với nhau. Khi mà dân Atula đánh thua, cái họ mới đem hết thân quyến họ trốn trong cái cọng sen á. Vua trời kiếm không ra. Và có nhiều trận chiến mà xác chết của các vị hung thần Atula rơi đầy trên thiên giới. Rất là vui trong khi chúng ta đọc vào những cái trang truyện về bản Sinh Đàm. Nhưng mà mình đi vào cái này cái đã, nói chuyện dông dài cái mình câu giờ lắm. Có hai điều mình nên nhận biết về cái này. Thứ nhất là mình nên nhận biết cái cảnh giới bên ngoài. Đức Thế Tôn nêu lên những đường dữ bên ngoài có mặt như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, này là cái gì rất là thật. Ví dụ như mắt mình, cái khả năng nhìn của nó không phải là rộng lắm, nó rất là hạn chế. Một cái ví dụ đơn giản giống như là chúng ta quay một cái vòng, cầm cái hương nó quay một vòng thế này, mình thấy nó là cái vòng lửa tròn, phải không? Nhưng mà với cái con cào cào, cháu cháu, nó nhìn thấy cây hương đang di chuyển, chứ nó không phải là thấy cái vòng lửa như chúng ta. Cái tốc độ nhận biết về mắt của nó nhạy hơn con người gấp ngàn vạn lần. Do vậy, cái khả năng thị giác của chúng ta nó thua những cái loài động vật thấp ở dưới đó. Ví dụ như con chim cú tuốt ở trên trời cao, và ban đêm con chuột phía này chạy đường nào nó thấy hết à. Còn mình thì không thấy. Con rắn cũng thế. Có những cái loài động vật ban đêm nó nhìn thấy cái con đường mà con chuột chạy ngang qua nữa. Cái vết chân chuột đi ngang qua, cái ánh sáng và nước tiểu của chuột nó nhìn thấy nữa. Nó tin đến nỗi vậy. Còn mắt con rắn ban đêm nó lại là sáng hơn ban ngày. Ban ngày nó không có thể mở được. Gần chúng ta nhất là con mèo cũng vậy. Rõ ràng là mắt mình nó hạn chế. Nó hạn chế về nhiều mặt. Mình không thể cách tường nhìn được. Mình không thể nhìn được một cái vòng lửa quay. Đó là mình nói về mắt. Tai cũng thế. Tai ta nó không thính bằng loài dơi, không thính bằng loài chim nữa. Như là chim cánh cụt, một cái sân chim cả hàng vạn con, 10.000 con, cả triệu con. Nó sinh con ra rồi nó vùi trứng ở nó một nơi để cho không khí tự ấp tự nở lấy, rồi chỉ cần lúc nở nó lại nó nghe tiếng con nó kêu vài tiếng thôi rồi nó bỏ đi, một năm sau nó trở về. Trong một cái đàn con hàng trăm ngàn con như thế là nó lại nó biết con nào là con của nó chỉ cần nghe tiếng kêu thôi. Và tiếng kêu từ bé cho tới một năm sau rất là khá chứ. Vậy mà nó nhận ra được. Cho nên nói điều này, chia sẻ điều này để thưa cùng đại chúng là có những cảnh giới thiên nhân mà ở trong không gian ba chiều này ta không thấy. Có những loài quỷ thần đi lừng lững trước mặt mà mình không biết, mình chạm tay ra là đụng quỷ thần đó mà mình đâu có hay. Mình tưởng là thần thánh hay là các vị Phật, các vị Bồ Tát ở cái nơi nào, chứ không phải. Trong không gian đa chiều này nó có mặt rất là nhiều cảnh giới vô hình. Mắt thường của mình thấy đây là không gian rộng, nhưng mà với nhà khoa học thì không gian này nó là một biển của thông tin, của năng lượng, phải vậy không? Có cái máy đặt ở đây thì ta bắt được hệ thống âm thanh, có máy đặt ở đây thì ta bắt được email của bạn bè gửi, vân vân. Ta bắt được truyền hình cũng ngay nơi này. Đó là từ lĩnh vực khoa học vật lý nhìn cho đến đời sống tâm linh, thưa các vị. Cái cảnh giới này Đức Thế Tôn gọi là phàm thánh đồng cư. Có kẻ phàm, có bậc thánh, có loài quỷ dữ, có loài Atula, có các vị thiên hiện thân mà mình không thấy. Khi mình tu giỏi, tâm thức mình nó trong, nó lặng đến một trình độ nào đó, mình có cảm nhận ngay. Cái cảm nhận cạn của chúng ta nó là cảm nhận về người hiền và người không hiền, ta cảm nhận được. Tiếp xúc với một người hiền thiện, tâm họ thuần hòa, mình cảm nhận điều đó rất dễ. Tiếp xúc với một người mà lòng của họ đầy u uất, khổ đau, mình cảm nhận được. Rồi dần dần mình tu giỏi hơn, tâm mình nó lắng hơn, thì cái người nói thật mình biết, cái người nói không thật mình biết, cái người họ nói để xả giao mình biết ngay à. Điều này rất là rõ. Cho nên tùy cái trình độ tâm thức của chúng ta mà ta cảm nhận được cái hiện tượng giới bên ngoài rất là dễ. Do vậy cái cảnh giới của ba đường dữ ở bên ngoài có thật. Trời, người, Atula, súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ có thật. Và trong Pháp Cú thì có nhiều đoạn mà Ngài Mục Kiền Liên, Ngài bạch với Đức Thế Tôn, Ngài nói con thấy một con quỷ, nó vừa đi vừa kêu khóc rất là thảm khổ, miệng của nó lè ra mà lưỡi của nó là dòi rớt ra từng con từng con, nó kêu khóc rất là tội nghiệp. Đức Thế Tôn nói ồ ta cũng thấy thế, mà ta nghĩ là điều ta nói đại chúng không có tin, cho nên ta đợi cho thần thông ông có đủ diệu dụng, ông nhìn thấy được ông nói thì ta nói theo thôi. Đấy là một người miệng mồm họ rất là độc ác, do cái họa hại của miệng cho nên họ đã mang cái nghiệp như vậy từ thời Đức Phật Ca Diếp cho tới giờ. Họ quỷ nhục tăng ni, mắng chửi Tam Bảo, tội của họ tới giờ vẫn còn đó. Cho nên mình phải ghê sợ, mình phải cẩn trọng về nghiệp miệng. Và nói quanh quanh để trở lại vấn đề, cảnh giới bên ngoài có thiệt, các vị phải cẩn trọng, phải ráng mà tu. Có những vị thiên họ hỗ trợ mình, có khi mình không biết. Có những vị thần hộ pháp thiện thần ở Già Lam, họ yểm trợ mình, họ ở bên cạnh mình không biết. Mình đừng tưởng cái chuyện này là cái chuyện lừa gạt mộng mị của tôn giáo bày đặt ra, không phải đâu, có thật. Có những cái lực vô hình đẩy mình đi, kéo mình về, làm cho mình tránh được bao nhiêu hoạn họa. Cái năng lượng tu của mình tự nhiên nó chiêu cảm được. Và điều này các vị nên có niềm tin, các vị thần linh có thật à, trong cái cảnh giới bình thường này ta không thấy, mắt ta không thấy, nhưng mà có thật. Hãy có niềm tin như vậy. Đó là cái tầng mà vô hình. Cái tầng gần nhất nhìn để nhận biết là trong cái cuộc sống bình thường này có những người họ mang hình hài con người, nhưng mà họ là quỷ đói. Ngạ quỷ là một loại quỷ đói, tức là cái bụng thì lớn vô cùng, mọi cần cổ chút xíu như cái tâm sĩ răng này, cái đầu thì to. Nó là hình ảnh biểu tượng cho những người có cái bụng rất là tham, có cái đầu tính toán khủng khiếp, mà ăn thì không được bao nhiêu, cần cổ thì nó bé, bụng thì lớn cho nó ăn hoài không có đầy, mà tính toán ngàn vạn điều, muôn vạn chuyện. Cái dạng đó là dạng của sự tham vô độ của con người, gọi là cái lòng tham không biết nhà mỏi, được tượng trưng với loài ngạ quỷ và quỷ đói là vậy đó. Tâm thức ta nó tạo thành. Thứ hai là loại địa ngục. Thưa, có những người ở trong cái đời sống này họ biểu hiện cái chất địa ngục của họ, cũng là con người, cũng ăn mặc đẹp đẽ, nhưng mà lòng của họ nó bị chìm rất là sâu trong cái vùng tâm tối u mê. Nó bị bọc kín trong cái lớp cố chấp là một này. Họ khổ đau cùng cực do tự họ tạo ra là hai. Lòng họ không có chút ánh sáng. Địa ngục là nơi tối tăm hoàn toàn không có ánh sáng. Thiết vi là cái nơi mà nó giam nhốt bằng cái vách sắt mà không có cửa đi vào, không có cửa đi ra. Thiết vi đó là biểu tượng của tâm thức bị đóng kín trong sự cố chấp là một, trong cái nỗi khổ cùng cực tự mình đỏ đài mình, tự mình dìm cuộc đời mình xuống. Đó là cảnh giới của địa ngục. Súc sinh là gì? Thưa, có những con người họ mang cái nhân dạng con người, nhưng mà tâm thức của họ là động vật thấp ghê lắm. Họ chỉ biết ăn, chỉ biết đuổi theo tính dục, thỏa mãn những cái nhu cầu của hình thể vật lý. Đời sống của họ không có cái khát khao gì vươn lên hết. Tâm thức họ bằng với đời sống của loài động vật thôi. Thì những cái dạng đó, dù là họ mang cái nhân dạng con người, nhưng mà tâm thức họ còn ở cái dạng rất là thấp của loài động vật thôi. Và từ cái điều này mình nhìn, thưa đại chúng, là trên cái hành tinh này có những chủ thuyết họ đặt vấn đề là con người chỉ có ngang chừng của một đời sống này, quá khứ không có và tương lai không có. Nó không nghĩ là có trình độ tâm linh vươn cao hơn và có quá khứ của gieo nhân để kiếp này gặt quả, và có kiếp này gieo nhân để tương lai gặt quả. Sống và chết là một chuỗi dài của sự luân hồi, họ không nghĩ có sự tiếp diễn vậy. Chủ thuyết đó nó đẻ ra cái đại họa cho nhân loại là người ta chỉ biết hưởng thụ ngay hiện đời, không có thể nghĩ đến thế hệ con cái tương lai. Đó là cái luân hồi gần, luân hồi nhận biết, không nghĩ đến những cái thế hệ của quá khứ, là những kiếp mình đã đi qua và những kiếp mình sẽ sinh trở lại. Đó là cái luân hồi của tự thân. Ta phân biệt hai cái luân hồi. Cái luân hồi của huyết thống, tức là cái sự có mặt của con cái mình thế hệ tương lai, luân hồi huyết thống. Luân hồi tự thân, tức là luân hồi của chính hình hài mình. Mình sẽ sinh lại trong một kiếp tương lai do nghiệp lành, nghiệp dữ của mình mà mình có mặt lại vui hoặc khổ. Thì những cái chủ thuyết lớn nó được sinh ra từ cái tâm thức này. Nó nghĩ là con người chỉ có ngang đây là hết. Cho nên mặc tình tạo tội, hưởng thụ vật chất, không nghĩ gì đến những thế hệ tương lai, không nghĩ gì đến cái đời sống của nó sẽ sinh lại trong tương lai. Thì cái dạng đó ta gọi là cái dạng của học thuyết duy vật cực đoan. Đó là mình nói về cái cảnh giới bên ngoài của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và cảnh giới nhận diện được trên hành tinh này. Rồi sâu hơn một tầng nữa, còn một cái cảnh giới của ba cõi sáu đường ngay trong chính tự tâm của chúng ta. Các vị thử nhìn lòng mình, các vị biết là có lúc nó là những vị thiên này, hiền diệu, thương yêu, tâm từ trải rộng, lòng hỷ xả mênh mông, không có chấp nhất gì về cái chuyện nói nặng nói nhẹ của bất cứ ai. Lúc đó là mình là những vị thiên, thiện nghiệp đó đang đầy, lòng rất là thanh tịnh. Nhưng mà có lúc mình cũng là loài động vật này, nó phun lửa, nó phun nọc độc, rắn nó phùng mang nó khè ra y như những loại rắn mà nó phùng mang nó dọa thiên hạ vậy. Có lúc như thế. Rồi có lúc mình cũng dựng bờm lên giống như sư tử, có lúc mình cũng cào giống như những loài động vật thấp hèn. Nhìn tâm thức mình, rồi nhìn cái hành xử mình trong cuộc sống, rồi mình thấy là mình có lúc như thế. Cho nên ba cõi sáu đường không phải ở ngoài, không phải ở ngoài con người khác, mà ở ngay chính tự tâm ta. Lòng mình mà khởi một cái niệm giận, tức, sân si là cái loại động vật, cái động vật dữ dằn, cào cấu, phun độc độc nó có mặt. Lòng mình mà nó khởi cái niệm u buồn, trầm uất, cố chấp, nặng nề, không có mở lòng ra, tối tâm, lúc đó là mình đang rớt vào cảnh giới này, địa ngục. Và nói tóm lại là ba cõi sáu đường, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vân vân đều có mặt ngay chính tự tâm của anh. Anh khéo thì anh nhận diện được những cái vị thiên trong lòng anh. Anh làm nó khai phát, nó mở ra, và anh sống thường với cái tâm niệm của những vị thiên. Tức khắc là nhắm mắt rồi trả hình hài về cho tứ đại, thì anh về với những vị thiên. Anh luôn làm cho tâm thức anh khởi lên cái chất độc của loài của loài động vật thấp hèn dữ tợn, thì anh nhắm mắt anh lạc vào thế giới của loài động vật. Anh thấp hơn nữa, tâm thức anh nó luôn u trầm ở trong cái trạng thái buồn phiền và giam nhốt cuộc đời mình trong bốn cái bức vách sắt nặng nề tâm tối. Tức khắc là khi rồi hình hài này, anh chìm xuống cái cảnh giới địa ngục u ám này. Rõ ràng cái điều này ba cõi sáu đường do tâm thức mình dẫn mình đi. Cho nên hãy khéo cẩn trọng nhìn lòng mình từng phút để tu. Và điều này thưa các vị rất là rõ ràng, nó không phải biểu hiện trong tương lai lúc mình trả hình hài, mà ngay trong cuộc sống này. Các vị nhìn lòng các vị từng lúc, các vị cảm nghiệm được lòng mình là thanh thản và phơi phới, cái niềm vui nó tràn đầy, thì lúc đó các vị cảm thấy mình đang ở cảnh giới cực lạc, đang ở thiên quốc. Lòng mình bình an, lòng thương yêu nó bình thường, tâm thức đối xử nhau rất là đẹp đẽ, cái niềm vui với mọi người nó chan hòa, tức khắc là ta là người đang ở cảnh giới lành của con người. Một hôm Ngài Bằng Khuê, Ngài dẫn một số người hủi, tức là những người bị bệnh phong cùi á, Ngài làm lễ xuất gia cho họ, cho họ gia nhập trong tăng đoàn để tu. Và rủi ro thai ngày đó là có một vị quan, cái người bảo trợ xây dựng cái thiền viện cho ông. Ông tới ông thăm Ngài Bàn Khuê, ông thấy cái chuyện đó ông rất là gớm. Khi Ngài cạo tóc xong, cái ông thấy gớm quá, ông ấy bưng một cái chậu nước rất là sạch tới, nó xin thầy rửa tay thiệt sạch đi, con thấy thầy cạo tóc cho những người cùi, máu mủ dính tay thầy con thấy rất là gớm. Cái Ngài Bàn Khuê Ngài chỉ Ngài nói, lòng của ông còn ô uế hơn cả những người cùi đây. Tôi cạo tóc tôi thấy không có gì là ô uế cả, không có gì nhờn gớm cả, nhưng mà lòng ông xin cái sự nhờn gớm cho nên cần rửa là rửa cái lòng ông, nhớ quay rửa tay của tôi. Thưa đại chúng, một thiền sư là Bàn Khuê, thiền sư Cận Đại, ông khai thị điều đó cho chúng ta biết là lòng ta mà nó sầu khổ bất an thì ta lạc vào những cảnh giới của thấp hèn như quỷ, như địa ngục. Lòng ta mà chỉ biết đời sống ngang chừng của đời sống vật chất, cái ăn, cái ngủ và tìm kiếm cái dục tình như động vật, thế thì ta là những loài động vật thấp hèn. Lòng ta mà nó chứa đầy sự gớm ghiếc ô uế bên trong thì thưa đó là cái điềm tiệu của ba cõi sáu đường còn có mặt trong lòng chúng ta. Cho nên ta hãy cẩn trọng là có cảnh giới ba cõi sáu đường bên ngoài, và cũng có cảnh giới thiên nhân Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh trong tâm thức của ta. Từng lúc tâm điểm mình nó khởi thế nào đó thì cái dạng của loài chúng sinh nó có mặt ở trong lòng mình. Cho nên tu tập mình hãy khéo cẩn trọng và lưu ý điều này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là sanh già bệnh chết khổ lần điều khiến dứt hết. Thứ hai là ta vận dụng cái năng lượng Quán Âm. Năng lượng Quán Âm chúng ta nhắc lại rất nhiều lần, đó là năng lượng của tuệ giác. Mình làm được một việc dễ dàng, đó là mình mời được cái sự nhận biết có mặt. Tức khắc là cái căn bản nhất là mình ly được ngã tướng, phải không? Ví dụ như anh nhờm gớm, anh hờn giận, anh bất an, anh ghét vơ người, nó đều đặt căn bản trên anh nghĩ thân này là anh, có cái ta, và từ cái ta nó mọi cái điều giá trị cuộc đời nó sắp hàng nó phát sinh, mọi cái vui buồn của cuộc đời nó sắp hàng nó phát sinh ra phía dài. Từ cái ta đặt trước rồi mọi cái giá trị nó đặt sau, từ cái ta đặt trước rồi mọi cái vui buồn nó đặt phía sau. Ví như không có cái ta thì có cái gì phát sinh? Thưa hẳn là không có cái giận, cái buồn, cái vui, cái ghét gì phát sinh cả. Không có cái ta thì không có cái ô uế, cái phiền não, cái tự hào, cái ganh tị gì phát sinh cả. Chắc chắn là như vậy. Mức độ cạn nhất là nếu ta không nghĩ ta là hình hài này thì chắc chắn ta không nghĩ là người kia đẹp hơn ta. Ta không nghĩ ta là hình hài này thì ta không nghĩ là người kia giàu hơn ta. Giàu, nghèo, đẹp, xấu, dễ thương hay khó ưa vân vân, nó đều đặt căn bản trên cái ta này có mặt trước. Và như vậy là quán chiếu, vận dụng cái năng lượng Quan Âm để loại trừ tất cả nỗi khổ. Chúng ta đi từ những cái cạn đã qua hai ba bữa trước, hôm nay ta đi vào cái trung tâm vấn đề là nếu các vị nhận diện được cái ngã này vốn không có, tức khắc là ta loại trừ tất cả nỗi khổ như sanh già bệnh chết, ta loại trừ được. Ví dụ như mình không thể giải thích bằng cách này, giải thích bằng cách là niệm năng lượng Quan Âm, niệm nhờ cái Quan Âm lực để loại trừ những đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và loại trừ sanh già bệnh chết khổ này, ta không thể giải thích được. Tại sao? Có hình hài thì chịu cái quy lực của sinh già bệnh chết thôi à. Không có hình hài nào có thể chạy trốn được cái sinh già bệnh chết hết. Có sinh là có già, có sinh là có bệnh, có sinh là có chết. Chỉ có một điều duy nhất là anh nhận diện được trong cái hình hài năm uẩn này, cái con người thật thôi. Con người không sinh không diệt, anh sống được với con người không sinh không diệt đó, thì hình hài này là cái vật sở hữu của anh. Anh không thấy nó là mình, anh không thấy vui buồn là mình, anh không thấy cái suy tư này là mình, mà anh thấy cái sự nhận biết tỏ sáng rạng ngời từng phút từng giây đây là anh, là cái tâm Phật chiếu diệu của anh. Thì tức khác là hình hài này có cũng là một cái vật mượn để xài chơi, không hề bận tâm gì về nó cả. Nó già là chuyện tất nhiên, rồi nó ra đi là chuyện tất nhiên. Tại vì nó ra đi thì ta không phải mất khi hình hài này mất, mà ta là cái rạng ngời nhận biết tỏ sáng hiện tiền. Tức khắc là mình ngay nơi đây mình thể nhập được với cái tự tâm Phật của mình, thì còn gì nữa mà sinh, còn gì nữa mà già, còn gì nữa mà bệnh, còn gì nữa phải lo lắng về cái chết. Sở dĩ mình lo sợ bất an, mình sầu khổ, mình rầu rĩ là do vì mình thấy cái này là mình. Có phải vậy không? Mình không thấy cái này là mình, mình thấy cái sâu xa nhất, hiện tiền nhất là cái nhận biết rõ ràng đang có đây, nó vốn vô sinh bất diệt. Mình có niềm tin vững chắc thì tức khắc là loại trừ được tất cả nỗi khổ. Giản dị như thế mà thôi. Niệm Quan Âm là mình niệm như thế. Niệm Quan Âm là phải trở về cái tự tánh sáng suốt của mình, gọi là niệm Quan Âm. Niệm mức độ cạn là ta hít vào thở ra, ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là mình niệm. Còn có cái niệm sinh và diệt trong đây. Tức là anh niệm một câu, cái câu Quan Âm nó ba ngang thì gọi là diệt. Anh bắt đầu anh khởi niệm câu khác gọi là sinh, phải không? Và cái gì có sinh có diệt ở bên ngoài pháp hữu vi ấy, thì nó cũng theo cái quy luật vô thường, nó sinh nó diệt. Bên trong của pháp, bên trong của ý thức, nó sinh nó diệt như thế thì cũng là cái pháp sinh và diệt. Niệm mà vô niệm mới đến chỗ bất sinh bất diệt. Niệm vô niệm nghĩa là gì? Ngay như đây anh trực nhận được cái tự thể tâm sáng chói của anh sống được. Đâu có cần niệm gì đó, đâu có khởi tiếng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Và ngay ở đây nhìn thấy rõ ràng, nghe tỉnh tại, nhận biết tường tận, không có khởi một cái niệm nói lăng xăng gì cả. An trú hiện tiền trong cái sát na tỉnh tại sáng ngời, tức là niệm và vô niệm, là an trú trong cái tự thể Quan Âm, cũng nghĩa là an trú trong cái tự thể Phật của mình, an trú trong cái tự thể Niết Bàn. Thế thì ngay sát na này cắt đứt được con đường của ba cõi sáu đường lăn quanh mỏi mệt, cắt đứt được tất cả những nỗi niềm sầu khổ của thế nhân, lòng lộng sống giữa cuộc đời, chân đi trên mặt đất cả ngày không dính đất. Tại vì anh đi là hình hài này đi, nhưng mà anh an trú trong tự thể tâm sáng chói của anh thì có cái gì dính được cái đó. Đó là mình giải thích cái đoạn 19. Rồi mình đi xuống cái đoạn 20. Chân quán, thanh tịnh quán, trí huệ quán rộng lớn, bi quán và từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng. Quý vị đếm là được mấy cái quán ở trong đó? Năm quán. Thiếu một quán nữa. Quán gì? Quán phở. Mình phải lưu ý đoạn này nghe, tại vì kinh Phổ Môn có nêu ra cho chúng ta biết là có năm loại quán. Một là chân quán, phải không? Thứ hai là thanh tịnh quán. Thứ ba là quảng đại trí tuệ quán đó. Là trí huệ quán rộng lớn. Nếu mình dịch trí tuệ quán không thì nó không có đủ, tại vì đây người ta có cái từ quảng đại nè. Bốn là bi quán. Và năm là từ quán. Đó là năm quán của kinh Phổ Môn. Rồi chúng ta sẽ gặp năm âm, tức là mấy đoạn sau nữa. năm âm thinh đó, Diệu âm, Quán Thế âm, Phạm âm, Hải Triều âm đó, Thắng Vĩ Thế Gian âm. Đầu tiên mình nói đến chân quán. Chân quán chúng ta có thể chia làm hai. Cái thứ nhất là quán thật tướng của vạn pháp. Cái thứ hai là quán chân như, gọi là chân quán. Đầu tiên là quán thật tướng của vạn pháp. Thực ra cái điều nó làm mình đau khổ á, là do vì mình không có nhận được chân tướng của các pháp trong cuộc đời. Chân tướng của các pháp là tất cả pháp hữu vi, nó đều đi theo một cái nguyên tắc là thành trụ hoại không, hay là sinh ra, lớn lên, suy mòn và biến mất. Nguyên tắc của nó là vậy à. Không hề có một hình hài nào sinh ra trong cuộc đời mà không bị cái quy luật vô thường chi phối cả. Không có một cái tình cảm nào mà không có dâng cao rồi hạ xuống rồi ra đi cả. Tất cả cái sự thương yêu trong cuộc đời này, từ cái tình cảm giữa cha mẹ, con cái, cho đến tình cảm vợ chồng, cho tới tình cảm thầy trò, cho tới tình cảm của bạn bè vân vân, đều đi theo con đường đó hết. Các vị cảm nghiệm điều này rất là dễ. Thế mà cái tội cho chúng ta là ta không chịu nhìn nhận cái lẽ thật đó. Ta cứ muốn cái gì nó đến và nó lên đến đỉnh cao, nó phải dừng lại, nó không được quyền ra đi. Và cái điều này nó rất trái. Thứ nhất là nó trái với chính tự tâm ta nữa. Tự tâm ta, các vị thử nghĩ là nếu có một người bạn nào hay người thân nào đến chơi với các vị mà ở lâu với các vị chừng một tháng, các vị nghe nặng nề rồi. Ngày đầu rất là vui, ngày thứ hai niềm vui hạ xuống chút, thứ ba cái nó mòn dần, cho tới ngày thứ năm cái mình hỏi chứ anh chừng nào về vậy. Cái điều này rất là tự nhiên thôi. Đầu tiên họ đến với mình là niềm vui, sau đó họ trở thành gánh nặng. Và từ cái kinh nghiệm bạn bè bên ngoài cho tới đời sống gia đình của các vị đều đi con đường này. Tôi chưa có gia đình nhưng mà tôi nghĩ thế, không biết có trúng hay không. Ta trở thành gánh nặng của nhau, ta trở thành cái sự chịu đựng của nhau. Sống tới già không khéo nuôi dưỡng thì nó là như thế. Khéo nuôi dưỡng thì mình trở thành những người bạn của nhau, mình giữ một cái khoảng cách của sự kính trọng lẫn nhau. Thế thì nó còn lại cái tình bạn. Quân tử chi giao đạm như thủy. Cái giao tình của người quân tử nó nhạt như nước, như nó bền. Còn mình, cái tình cảm gia đình của mình muốn nó ngọt như đường, nhưng mà đường lúc nào cũng sinh ra cái sự chán cả. Ăn hoài đường ta không thể sống được, ta phải uống nước mới sống thôi. Thì cái tình cảm bạn bè trong cái giao tế đề thường cũng thế. Cái khoảng cách của nhau nó rất là cần thiết. Và có một nhà thơ lớn định nghĩa là tình yêu nó là hai cây cột. Hãy nhìn thử, không có cái nhà nào mà hai cây cột nó đứng chung dày mà nó chọi được mái nhà, có phải không? Nó phải đứng khoảng cách chứ. Cái mái nhà nó tồn tại là nó do vì những cây cột đứng cách nhau. Mà cái quy luật rất là ngược, là chúng ta muốn cái mái nhà thương yêu của mình hai cây cột nó đứng gần bên vậy, càng bên sát với nhau, quản lý trọn vẹn cuộc đời người ta, không được cái gì giấu tôi cả, ngóc ngách của tâm hồn nghĩ cái gì tôi phải biết. Cái đó rất là ngược với cái nguyên tắc của đời sống, ngược với nguyên tắc vật lý bên ngoài, ngược với nguyên tắc của tâm thức ta bên trong. Cho nên cái điều đầu tiên mình hãy nhìn các pháp như bản chất của nó có mặt thì mình đỡ khổ. Ví dụ như bữa nay mình đi thăm bệnh, mình thấy anh Hải chìm trong cơn hôn mê, mình ít tu mình thấy xót xa vô cùng. Mình nghĩ mới hồi vài ba tháng trước đây, anh còn ngồi trong lớp học, anh đến đây, anh còn đưa mình về Lộc Nguyễn, anh còn nói cười. Bữa nay tự nhiên nằm thở thoi thóp và không biết tử thần lấy mạng đi lúc nào. Và một ngày không xa lắm, chắc chắn là ta có dịp tụng kinh cầu siêu cho ảnh rồi. Nếu mà mình không có quán chiếu về thật tướng vạn pháp á, thì chắc chắn là không ai khỏi cái chuyện não lòng cả. Đó là mình người bên ngoài thôi, dính nhau một chút xíu thôi. Mà mình thử đặt mình vào cái trường hợp mình là vợ ảnh, mình là con ảnh, thì nỗi khổ nó lớn đến chừng nào? Lớn vô cùng. Tại vì mình không chấp nhận cái sự thật của vạn pháp nó có mặt, không chấp nhận cái vô thường là cái đặc tính tất yếu của từng con người. Ví như mình biết rõ vô thường là cái đặc tính rất là tất yếu, thế thì mình khổ rất là ít. Hoặc là gần hơn hết, khi nhận thấy ảnh đang lâm vào cái tình trạng bệnh thì mình biết là cái tình trạng này tuyệt vọng, là mình chuẩn bị tâm thức mình ngay lúc bác sĩ khám nghiệm xác định bệnh và cho biết cái thời kỳ thọ mạng nó kéo dài chừng đó, mình chấp nhận cái sự thật như thế thì chắc là cái nỗi khổ rất là ít. Điều này rất là rõ ràng. Và thưa đại chúng, cái chân quán tức là nhận diện được thật tướng của vạn pháp. Thứ hai nữa, mình quy vào trong một chút, mình nên nhận ra một điều là đôi khi mình sống có khi nó không thật, không thật với chính mình. Có những điều nó biểu hiện rất là hai mặt trong tâm thức, trong đời sống chúng ta. Ví dụ thế này, ví dụ như mình đóng vai một người chồng phải nuôi cái bà vợ, cái bệnh trạng nằm như thế tới 3 năm, bị bán thân bại liệt. Và 3 năm mà nằm như thế thì các vị thử nghĩ là cái công chăm sóc của mình nó nặng đến như nào. Và khi nằm nhiều như thế thì có khi không khéo thì nó lỡ luôn cả một phía người chứ không có đơn giản. Ấy thế mà tới chừng cái người thân ra đi rồi thì trước mặt bao nhiêu người thì mình than, mình thở, mình buồn, mình phiền, mình nói là cuộc đời của mình đã gắn bó với con người kia mấy chục năm, bây giờ bà đi bà bỏ mình lại rất là tội, rất là khổ. Nhưng mà ta biết, ta nên biết rõ một phần trong cái gốc nào của tâm thức của cái anh chàng kia, anh rất là mừng chứ, trốn được cái nợ, thoát được cái gánh nặng đè lên cuộc đời mình 3 năm, mừng cần chết đi chứ. Và nhất là tuổi ảnh chừng khoảng 40 hay 50 gì đó thì cái mừng nó còn lớn nữa, tại vì con đường mình còn tiếp tục nữa chứ, mình đâu có dừng ở đây. Ví dụ như thế. Nhưng mà bên ngoài thì vì cái đạo đức xã hội, đối diện với bao nhiêu người, nào bên vợ, nào con cái, nào người thân, nào là tiền trong công hai vợ chồng còn để kia, mình đâu có thể phủ phàng nói một điều và vợ tôi có chết tôi mừng biết mấy, đâu thể nói vậy. Nhưng mà thực tế thì ta hãy nhìn trong một góc hồn của con người kia, hẳn là cái niềm vui nó có mặt. Cho nên chân quán tức là quán thật tướng của vạn pháp, đồng thời hãy nhìn lại rõ tâm thức mình, nhận diện được cái điều rất là thực trong tâm thức mình. Đó là cái cách mà chúng ta nhìn ra ngoài để quán thật tướng vạn pháp. Và tôi xin lặp lại, mình chấp nhận cái hiện tượng sinh trụ dị diệt của cuộc đời, đó là mình đã loại trừ bớt cái nỗi khổ rất là lớn trong tâm thức mình. Cái thứ hai, quán thật tướng vạn pháp nghĩa là chấp nhận được cái thực tính vô thường vô ngã của tự thân nữa. Thân nào cũng vô thường, thân nào cũng vô ngã hết, tức là mình loại trừ được nỗi khổ. Và sâu hơn một chút nữa, thưa các vị, là mình hãy dám nhìn nhận cái rất là thực diễn biến của tâm thức mình. Đó gọi là chân quán. Đó là mình quán ở mức độ cạn thôi. Không biết tôi có kể cho các vị nghe cái câu chuyện tiểu thuyết mà viết hay lắm. Tôi đọc đâu tôi không nhớ. Nhưng mà có người đàn bà bị bệnh tim. Và một hôm chị nghe tin là người chồng của chị bị tai nạn xe cộ, chị chết. Trước khi chị nghe cái tin đó thì người thân của chị, tức là cô em gái và bà mẹ, nghe tin trước. Bà rất là sợ. Bà đến bà tìm cái cách dịu dàng nhất và nó từ từ nhất để báo tin cho cô con gái mình biết về cái tình trạng chồng của con mình vừa bị tai nạn xe cộ và bị chết. Và tới chừng báo tin cho cô xong thì cô nhắm mắt cô liệm đi. Trong cái trạng thái mà chìm vào cái cơn giống như cái cơn ngất xỉu á, thì cô nghe bên cạnh cái tin bất ngờ đó có một cái gì vui vui nó thoáng hiện trong tâm thức cô. Tại vì cuộc đời 20 năm đi qua sống với người chồng, bao nhiêu điều ràng buộc, cái niềm tự do của cô nó bị mất hết à. Ông chồng rất là ghen. Và khi nghe ông mất rồi thì tự nhiên cô có một cái cảm giác trống vắng phút ban đầu, nhưng mà sau đó thì cô cảm tưởng như mình là con chim được người ta mở cái lòng thả ra bay lên bầu trời. Cái nỗi vui nó tự nhiên nó có mặt, và nghĩ rằng mình còn lại những năm tháng rất là tự do ở phía trước đang đợi chờ mình. Cái niềm vui rất là lớn, và cô không dám thổ lộ điều này. Đã tỉnh rồi, lòng nghe thanh bình lạ, nhưng mà không dám mở miệng cười, không dám nói điều gì để cho người xung quanh biết. Tại vì ta cứ nghĩ mình là bệnh tim, hay được tin đó mình chết luôn đi, cho nên cũng vẫn làm bộ nằm im điềm nhắm mắt. Và cái thời gian nó trôi qua cho tới sáng hôm sau thì cô mới đi xuống thang lầu, thì nghe cái tiếng gõ cửa bên ngoài. Cái cô em gái lúc đó còn đang ở với chị, cô mới lật đật cô mở cửa ra. Thì quá ra là anh chồng đang lù lù từ xa đi về, bụi đường còn đang đầy. Cái cô em gái rất là thương chị, nghĩ rằng cái nỗi mừng xúc động quá có thể chị mình không thể kèm được, cho nên lật đật lui lại để đẩy chị mình vào bên trong thì từ từ thông báo tin đó. Nhưng mà rủi ro thay là cô chị đã thấy ổng rồi, và vừa thấy ổng thì cái cổ ngã quỵ xuống. Người ta cứ nghĩ là cổ mừng quá cho nên cổ chết, mà thực tế thì không phải như thế. Cổ cảm thấy cuộc đời mình như con chiên bị người ta nhốt vào trong lòng, đóng cửa lại cho nên cổ chết thế thôi, chứ thực tế thì không phải cổ mừng. Đó là một câu chuyện cũng khá vui. Câu chuyện thứ hai cũng vui nữa. Có một cái ông bị bệnh tim, bác sĩ đó là một vị mục sư mà bác sĩ tới chữa bệnh cho ông rất là thường xuyên. Mà bà vợ kêu vị mục sư đó nói: nè, tôi xin thông báo cho ngài biết là ông nhà tôi mới vừa trúng số 65 triệu bạc. Mà cái tin này nếu mà bất thường mà ông nghe được là ông chết, cho nên xin ngài vui lòng ngài làm cách nào đó ngài thông tin cho ông biết một cách rất là chậm rãi để ông kịp thời và trấn tĩnh, rồi cái sự phản ứng nó không có dữ dội. Cảm nói: yên chí, tôi là chuyên gia về điều trị các cái bệnh này, cho nên xin bà yên lòng, tôi sẽ nói cái cách của tôi thế nào để cho ông nhà có thể tiếp nhận được cái thông tin rất vui này mà không có sao cả. Thế là ông mục sư vô trị bệnh xong rồi ông nói: nè ông, ví như bất thường mà ông có thể trúng số thì ông nghĩ làm sao? Ông nói: thì chuyện nó dễ ồn, trúng số thì đi lãnh tiền. Nó không, ví dụ như ông trúng chừng khoảng chừng 60 triệu, 70 triệu, 80 triệu. Ví dụ ông trúng số chừng 60 triệu, ông nghĩ sao? Nói: tôi hả? Tôi mà trúng 60 triệu thì tôi cho ông không nữa đó. Cái ông kia ngay đuổi ra, chết luôn. Cái ông mà trị bệnh người ta chết, chết muốn hết. Thưa đại chúng, là chúng ta đi vào cái chân quán và từng sâu từng cạn, thì tôi chia sẻ với các vị là thứ nhất là ta hãy quán thật tướng của vạn pháp vốn là vô thường vô ngã, rồi ta hãy khéo nhận diện cái nội tâm của chúng ta nó có hai mặt, và hãy nhận diện được điều này và có cái cách hành xử thế nào để cho đời sống mình rất là thực, không có cái bề mặt bên ngoài, gọi là quán thật tướng ở mức độ cạn nhất là như vậy. Và thưa đời sống mình mà mình làm sao sống thực được với lòng giỏi lắm rồi đó. Và thường thường người mà sống thật với lòng có khi dễ làm mít lòng người ta. Tại sao? Mình không có chiều nhân tình, cho nên dễ mất lòng nhau. Và cái điều này trong xã hội loài người có khi khó có người nào giữ được cái sự chân thật. Lòng mình nghĩ sao mình nói vậy, lòng mình thế nào mình sống thế nấy, rất là khó. Đó là điều mà các vị nên lưu ý. Và trong đời sống tu hành của chúng ta, ta sống được với cái thật này chừng nào thì ta gần với đạo chừng ấy. Đời sống của xã hội này, ở những cái vùng đất như vùng đất nước này, có khi nó tốt lành. Tại sao nó tốt lành? Thưa, tại vì cái đời sống riêng tư của chúng ta được tôn trọng, đời sống cá nhân được tôn trọng. Ta không cần phải, cái sự giao tiếp của chúng ta nó rất là hạn chế. Cái thứ hai là ít có người chỏ mắt vào đời sống riêng tư của người khác để soi mói điều gì. Cho nên mình không cần những tấm lá chắn bên ngoài, không cần cái bộ mặt bên ngoài. Nhưng mà những quốc gia khác thì đời sống con người vẫn phải hai mặt mới tồn tại. Một mặt ở bên trong của lòng nó khác, mặt bên ngoài xử sự với xã hội nó khác, xử sự với những nhà chánh quyền đương cuộc nó khác, với bạn bè nó khác, luôn luôn đề phòng lẫn nhau. Đó là cái điều rất là tội tình cho những quốc gia chậm tiến là một, cái trình độ văn hóa còn thấp là hai, và cái văn hóa giống như đất nước của chúng ta là ba. Nó lâm vào cái tình trạng này rất là tội, và nó đưa đến cái tình trạng băng hoại đạo đức tâm thức của con người. Không có gì đẹp đẽ bằng lòng mình sao mình nói vậy cả, và không có gì xấu xa bằng lòng mình nghĩ một đằng mà miệng mình nói một nẻo. Tâm mình thế này mà mình phải hành xử thế khác, cái đó rất là tội nghiệp. Nó làm hư hỏng tâm thức của ta, nó làm hư hỏng luôn thế hệ con em chúng ta. Cái cách hành xử mà hai chiều hai mặt như thế này, nó phá vỡ hết cái nền tảng đạo đức của xã hội, phá vỡ lương tri của con người. Cái điều này rất là tội. Cái thứ hai, chúng ta đi vào quán chân quán là quán chân như. Quán chân như là gì? Mình đừng tưởng chân như là cái gì bên ngoài, là một đối tượng để quán chiếu. Quán chân như có nghĩa là quay trở lại sống được với cái tự tâm chân thật của mình, gọi là quán chân như. Chân như có nghĩa là bất động nè, như như nè, vô niệm nè, tự thể niết bàn, tự tâm Phật của chúng ta gọi là quán chân như. Như như, vô niệm nè, vân vân, có rất là nhiều từ. Ví dụ như mình sống được với cái tâm vô niệm, vô phân biệt, an trú trong cái sáng nay hiện tiền, sáng ngời, tỏ chiếu, tỉnh tại, đó là lời quán chân như. Không có khởi một cái ý niệm nói thì thầm gì cả, và không có độc thoại, không có đối thoại trong tâm thức, mà luôn sống với cái trạng thái rạng ngời, tỉnh sáng của tâm ngay hiện tiền, gọi là quán chân như. Cái này mình phải quay trở lại chính mình. Và cái từ quán chân như là gượng dùng. Trong kinh gọi là niệm vô niệm, cũng gọi là niệm bát nhã, gọi là niệm chân như, cũng có từ này. Đó là chúng ta giải thích về chân quán. Mình đi thêm chứ không thôi mình lanh quanh cái chân quán rồi ha. Thứ hai là thanh tịnh quán. Ta có ba ý của thanh tịnh quán. Ý thứ nhất là quán tự thân. Nó có một cái ngược, đó là mình nhìn được cái tự thân ô uế, gọi là quán thanh tịnh. Tự thân hình hài này nó vốn là từ tham dục mà có mặt, từ ái dục mà có mặt. Mình nhận diện được rõ như thế, mình xả ly được cái tâm ái nhiễm vào tự thân, gọi đó là quán tự thân. Quán tự thân này nó có công năng là loại trừ chấp thân nữa. Hồi xưa hồi Đức Thế Tôn tại Tiền, có một cô ni tên là cô em của ngài A Nan, tên là cái gì Nan Đà tôi không nhớ. Cô rất là xinh đẹp, cái dòng hoàng tộc xuất gia mà. Tự thân A Nan đã là người rất là đẹp thì cô em gái càng đẹp hơn. Cô xuất gia trong giáo đoàn Tỳ Kheo Ni rồi, nhưng mà một hôm cô nghe Thế Tôn thuyết pháp về thân thể ô uế, cái cô bất mãn, Cô bị dị ứng cái chuyện Thế Tôn xỉ vả thân người ô uế, cái cô không thèm nghe pháp nữa, không thèm đi nữa. Và Đức Thế Tôn muốn độ cho cái người, cái vị tỳ kheo ni đó vô cùng, cho nên ngài mới hiện thần thông để cho cô Nang Đà thấy là có một cô gái tuyệt vời đẹp, hóa cái tấm sari của dân Ấn Độ đó, thước tha đi ngang qua cô đi vô thính đường nghe pháp. Cái chị nàng, chị sững sờ, chị nghĩ là trong đời chỉ là người đẹp nhất, ấy thế mà bây giờ có một người con gái đẹp hơn mình á đi ngang qua. Tâm thức của chị tự nhiên khởi sinh cái niệm mê cái cô gái kia, cái chị đi theo. Thì cái cô gái kia là một hóa thân Đức Thế Tôn hiện ra để độ cái cô Nang Đà này. Cô vô, cô ngồi trong pháp đường, cô nghe Đức Thế Tôn giảng pháp. Thời pháp chưa xong thì cô ngã bệnh ra. Ngã bệnh ra, người ta tới người ta cứu cô nhưng mà không cứu kịp, cho nên mặt mày cô xanh như tàu lá, và cô chết liền tại chỗ. Và khi chết thì người ta khiêng cô ra, thì cái điều tội nghiệp là sao cô mới vừa chết mà cái hình hài cô nó xẹp xuống, nó xanh sao, và nước từ trong cửu khiếu nó chảy ra rất là hôi hám, rất là khó chịu. Và cái cô Nang Đà cũng chứng kiến cái tình trạng một cô gái đẹp tuyệt vời, mặc hoa da phấn đẹp lộng lẫy hơn mình, đi ngang mình là tỏ mùi thơm, ấy thế mà bây giờ vừa chết cái mặt mày xanh xao trông dễ sợ, mà nước từ mắt, từ mũi, từ miệng, từ các nơi nó chảy ra rất là hôi hám, rất là ghê rợn. Và hình hài nó xẹp xuống và nó tàn tạ, gần như thối rữa rất là nhanh. Cái cô chứng nghiệm được tự thân vốn là vô thường, vốn là ô uế, vốn là vô ngã. Và cô bắt đầu quán chiếu về cái đặc tính vô thường, vô ngã, ô uế của thân, chứng được A-la-hán quả ngay hiện thời. Mình cũng có khi trong cuộc sống đời thường này, có khi các vị cũng đã từng được những cái thông tin của nhiều Đức Thế Tôn trao cho các vị, các vị chứng nghiệm được cái vô thường, vô ngã, ô uế tự thân ấy chứ, mà mình là không chịu giác ngộ thôi. Ví như bữa nào mình tới bệnh viện UCLA như hôm trước, và các vị chứng nghiệm những cái người bệnh gan mà họ ra đi, các vị thấy liền à, họ vừa chết xong là nước trong toàn bộ thân người nó tháo ra hết. Ví dụ như người bị sơ gan cổ trướng, bụng đang to thế nhưng mà họ tắt hơi, hoặc trước lúc tắt hơi thì nước ở trong bụng nó tự nhiên nó chảy ra, không cần rút nước. Cái cơ thể mình nó không giữ nước nữa, nó bắt đầu tháo hết ra, thì cái mùi nước của nó rất là hôi. Và người bị bệnh gan như thế thì chết rồi là hôi liền, tại vì gan nó đã mục rửa bên trong rồi. Các vị đã từng chứng nghiệm chuyện này chưa? Chưa đi vào rừng Thi Lâm giống như ngày xưa đi quán chiếu về cái ô uế, về cái chết, cái vô thường của con người, cho nên chưa chịu giác ngộ không? Mình không cần vô Thi Lâm như ngày xưa, lên bệnh viện thôi, rồi nhận thấy cái vô thường đáng chán của hình hài. Còn hơi thở vào thở ra nó tới ngang đây với mấy, thấy dễ thương, thấy mặt hoa, thấy da phấn, thấy thước tha, thấy duyên dáng. Nhưng mà ngừng không thở thôi thì các vị thấy ai cũng sợ cả. Trong pháp cú có câu chuyện Đức Thế Tôn ví dụ đó. Có một thầy đi kheo, thầy nghe ông bạn mình, ông đi khất thực hôm nay về, ông nói ồ, hôm nay tôi đi ngang qua một cái gia đình có cô tiểu thơ kia, cổ ra cổ sớt bát với tôi, cô đẹp kỳ lạ, cổ đeo những chiếc vòng xiếm nó khua len keng, tiếng nó thanh như là giọng chim hót, cái giọng nói cổ dịu dàng làm sao, cái nhìn của cổ như là hớp hồn ấy, mắt của cổ xanh miên biếc. Cái anh chàng này anh chưa từng thấy, nhưng mà anh ngồi nhà anh nghe cái lòng anh sững sờ. Ngủ có đêm nó không có được, sáng hôm sau phải tới chỗ đó khất thực mới được. Hôm sau ông đến ông khất thực rồi về, cái ông để cái bát cơm ông ngồi đó, ông tần ngần ông ăn không vô nữa, không mê luôn, thẫn thờ. Và sau hôm đó thì ông bỏ ăn luôn, nằm dùi, Tương tư ở đời nó cũng giống như thế mà thôi, nằm dùi bỏ ăn bỏ ngủ. Và Đức Thế Tôn biết chuyện đó, nhưng mà Ngài nghĩ là thời cơ chưa đến, cũng nằm dùi vậy ba hơn. Cái nghe tin là cái cô gái kia bạo bệnh chết mất. Xin lỗi, còn thiếu một chút xíu để tôi kể lại. Khi nghe cái người bạn tỳ kheo bên cạnh về nói lại, cái ảnh thần trí ảnh vẫn vơ đi chơi, ảnh không thể tập trung thiền quán tu tập gì, và thức trắng đêm hôm sau ôm bác tới đó đi khất thực. Thì rủi thai cái chị tiểu thư đó hôm bị bệnh, sai con A Đầu, tức là con người hầu, đi ra cúng dường. Nó để thức ăn vào bát của thầy xong rồi mà thầy đứng, thầy thẳng chịu đi. Thầy nói phải kêu cô chủ cô ra lĩnh lễ tôi mới đi. Muốn nhìn thái mới đi được. Cái cô hầu của nó dạ thưa tiểu thơ, con đã xớt bát cho thầy rồi nhưng mà thầy vẫn chưa chịu đi. Thầy nói là tiểu thơ ra để cho thầy hồi hướng công đức rồi thầy mới chịu đi. Cái cô này nó ta bệnh mà ta đâu có thể đi được. Nó nhưng mà thầy đang đứng ngoài đợi. Cái chị không biết làm sao, chỉ đành khoác áo vào với cái dung nhan nó không có sửa soạn gì cả, và mặt mày xanh như tàu lá, thất sắc đang bị bệnh. Đi ra cho ông chúc phúc xong rồi đi vô. Cái ông nhìn thấy, ông nói trời, bệnh không có trang điểm, xiêm y xốc xếch mà còn đẹp như thế, mà mạnh nữa thì đẹp đến chừng nào. Cái anh về anh nằm dài luôn, anh bệnh luôn, quắc ăn quắc ngủ. Và Thế Tôn biết chuyện này, nhưng mà thời cơ chưa đến cho nên Thế Tôn chưa rầy chứ quả gì cả. Cái hai hôm sau cô gái nó chết mất. Đức Phật mới nói với nhà vua, nói là thưa bệ hạ, trong thành có một cô tiểu thư của vừa chết, nhưng mà xin bệ hạ nói cho gia đình họ biết là hãy để trên giàn quả, nhưng mà đừng thiêu, đừng có thiêu xác cô. Bảy hôm sau Như Lai sẽ có dịp đi vào đó, và xin bệ hạ ra lệnh cho toàn thành phố, những người con trai ngày xưa mà ái mộ cổ, đã từng bỏ tiền ra ngàn vàng để có được một giọng hát của cổ trong một buổi tối, xin bệ hạ rao khắp thành phố mọi người đều phải đến để mà chiêm ngưỡng xác của cô gái đó. Và hôm đó Đức Thế Tôn ra lệnh cho các thầy tỳ kheo là đi theo tôi khất thực, và đồng thời tới bãi thiêu xác để hồi hướng tụng niệm cho cái tử thi cô gái kia. Cái vị thầy tỳ kheo mà nằm liệt giường bị bệnh tương tư đó bật dậy liền, đi còn không đi nữa. Và tới nơi thì Đức Thế Tôn đi dẫn quý thầy đi một vòng quanh vậy. Thế Tôn nói các thầy hãy nhìn kỹ thân người vốn vô thường, vốn ô uế như thế đó, quán chiếu để phát khởi cái tâm xả ly tham chấp về thân. Thì quý thầy tỳ kheo đi một vòng, cái Đức Thế Tôn kêu thầy tỳ kheo mà mê gái, ông hãy quán chiếu cho kỹ lần này này, ông hãy nhìn cho kỹ, ta cho phép ông ngồi lại đây, ông hãy đợi. Nhưng mà trước khi đó ông hãy nghe những cái điều ta khai thị cho những chàng thanh niên có đã. Đức Thế Tôn kêu vua nói xin bệ hạ tuyên bố cho tất cả những chàng thanh niên mà từng bỏ tiền ra để cho cô gái này hát một đêm á, xin bệ hạ cứ rao cho ai mà nhận cô gái này đem về thì nhà vua sẽ tặng. Nhà vua ra lệnh một vòng, hai vòng, vòng thứ ba giống như bán đấu giá, ai cũng không dám ra tay. Bỏ 100 đồng tiền vàng ta tặng cho cái xác này đem về, tức là ngày xưa thì bỏ ngàn vàng, bây giờ thì 100 đồng thôi, ta cho cái xác này đem về để làm người thân. Đức Thế Tôn nó thôi về hạ giá xuống đi, là 50 thôi. Ra một vòng nó rẻ hơn phân nửa rồi, cũng chẳng có anh nào dám, ai mà ngu gì bỏ 50 đồng tiền vàng mua cái xác, cái tử thi hôi hám này về, rồi lại phải tốn củi tốn lửa thiêu ma chay vân vân, ngu gì đến nỗi như thế. Cái hạ dần dần xuống còn một đồng bạc, cũng chẳng ai dám. Cái Thế Tôn nói thôi bệ hạ hãy giao cho người ta là cho không thôi, không đồng tiền nào hết, chẳng ai dám nhận. Cái Đức Phật kêu cái thầy tỳ kheo mà chết lên chết xuống vì cái chuyện mê cô gái đó, nói nè ông thấy không, hơi thở vào hơi thở ra còn thì người ta dám bỏ ngàn vàng, người ta cưng chiều, người ta trân quý. Nhưng mà khi tắt hơi rồi cũng hình hài đó, mà cho người ta không lấy. Và bây giờ ông thử ngồi, ông chứng kiến cái cảnh người ta đốt cái xác nè. Và rõ ràng khi lửa bật lên thì cái xác nó tay nó giật lên, chân nó giật lên, và nó cháy xém. Rồi có những cái cháy hết, có những cái chưa cháy hết. Hãy quán chiếu cho kỹ. Và đó là cái cơ hội để cho vị tỳ kheo ghi giác ngộ. Thân vốn là ô uế, và xả ly cái cố chấp về thân. Đó là mình nói cái chuyện quán chiếu của các thầy ngày xưa để ly chấp thân, để chứng A-la-hán. Bây giờ mình không cần chứng A-la-hán. Các vị mà xả cái chấp ta là thân thì các vị đỡ khổ rất là nhiều. Ta không thấy mình là thua thiệt ai, có phải vậy không? Ta không có tuổi thân, không có buồn phiền, không khổ sở gì cả. Tôi mới đọc mấy trang báo kìa. Thanh niên 14, 15 tuổi bây giờ nó có một cái nó rất là tội. Đó là khi nó vào trường, nó bị bạn bè chê nó hoặc là mập quá, không đẹp đẽ, không thon thả. Cái nó về nó nhịn ăn, nhịn uống để cho nó ốm lại, để cho nó thành mô đồ, cho ngon với người ta. Và cái tình trạng bất thường nó xảy ra là có khi nó bị ngất xỉu. Và cái tình trạng chết chóc xảy ra cho cái tuổi còn ở trong trung học cũng rất là nhiều. Và may mắn mà những đứa bé nào nó thú thật với bố mẹ nó thì bố mẹ nó cứu giãn được. Còn không thì tự nó có khi lâm vào cái tình trạng mỗi một năm chết có mấy ngàn em. Và mình là người lớn đây, mà thưa các vị, ý thức của ta đã được nuôi dưỡng và trải nghiệm trong cuộc đời rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ các vị còn chấp vào ta là thân thì các vị cũng mang cái nỗi khổ như thường. Thấy mình đẹp, thấy mình xấu, thấy mình gầy, thấy mình mập, vân vân. Rõ ràng là cái mặc cảm nào nó cũng làm cho ta khổ cả. Mặc cảm mình đẹp cũng làm mình khổ, mặc cảm mình xấu cũng làm mình khổ. Mà tất cả những cái mặc cảm nó phát sinh, nó đều do ta cạn cỡ chấp mình là thân hình, mình hình hài này. Ví như mình nhìn sâu hơn, mình thấy mình không phải là thân, thì tức khác là mình loại trừ được cái khổ não và chấp thân liền tức khác thôi. Và trong đời sống con người thì các vị kiểm tra coi, mình khổ, mình hao tốn bạc tiền về cái chuyện chấp ta là thân này rất là nhiều. Mình loại trừ bớt cái chấp này, tức khác là cuộc đời mình nhẹ gánh đi hết 50% nỗi khổ. Thứ hai là mình hãy quán chiếu là tất cả những cái phiền não nó là những loại làm ô uế. Ô uế tự tâm. Mình muốn đi vào cái sự thanh tịnh của quán chiếu, hay là muốn quán chiếu để thanh tịnh được tâm, được thân, thì cái thứ nhất là mình loại trừ chấp thân. Cái thứ hai là mình loại trừ những phiền não cấu uế nó phát sinh từ tâm thức. Mình có một ý niệm nghĩ xấu về ai, tức khắc là lòng mình ô uế rồi. Mình có cái ý niệm giận là lòng mình nó bị ô uế rồi. Mình nghĩ là mình nói cái xấu của người kia, cái dở của người kia, mình có cảm tưởng như là mình khá hơn người kia, mình cao hơn người kia. Nghe ai khen người đó một lời, mình tìm cái cách để làm cho người kia giảm giá xuống. Mình nghĩ làm như thế thì cái giá trị nó lớn lên trong tự thân mình. Thưa, cái đó rất là sai lầm, rất là vụng về. Mình trở lại cái phiền não ô uế tự tâm. Mình muốn nhắc lại cho đại chúng biết là khi mình khởi một cái ý niệm xấu về bất cứ ai là tức khắc lòng mình ô uế trước. Mình nói xấu người kia là miệng mình dơ trước, chứ không phải là cái xấu nó đến người kia. Mình chưa vung vãi được cái xấu, cái ô uế để miệt thị người ta mà tự mình đã làm cho lòng mình ô uế rồi, xấu xa rồi. Và cái câu mà người xưa gọi là nếu ngậm máu phun người thì cái miệng mình nó dính máu trước, nó dơ trước, như vậy đó. Cho nên ta nên nhớ là không có gì làm cho tự tâm mình mà ô uế bằng chính mình khỏi phiền não cả. Người tu thông minh á là mình phải làm thế nào loại trừ sạch nhẵn tất cả những cái phiền não của tâm thức, những cái ô uế của tâm thức. Cái tâm của mình mà nó sạch rồi thì tức khắc là đại địa này thuần bằng lưu ly cả, sạch cả. Khi cái lòng của anh là thanh lương, mát mẻ thì anh nhìn ra mọi người, anh thấy mọi người đều mát mẻ và thanh lương. Lòng anh mà ô trượt thì anh nhìn thấy ai cũng xấu xa cả. Cái con phượng nó bay thấp bay cao gì, cái chỗ nó nhìn ngắm vẫn là cành ngô đồng đẹp đẽ để nó đậu. Mà cái con quạ thì nó bay dù thấp dù cao gì, cái nhìn của nó thấy, nó chỉ thấy những cái con xác con chuột chết thôi à, để đáp xuống. Thì mình hãy nghĩ một điều, ta mà nhìn thấy cái lỗi lầm, cái ô uế, cái xấu xa, cái thị phi của ai là lòng ta có cái chất đó, cho nên ta thấy như thế. Và ta thấy những người xấu mà ta thấy cái đẹp của họ, tức là lòng ta rất là đẹp, cho nên ta thấy chỉ cái đẹp mà thôi. Và cái câu chuyện Lý Thú Tô Đông Pha nó nói cho chúng ta biết điều này. Tô Đông Pha giao du với Phật Ấn rất là thân tình. Một hôm hai ông ngồi thiền, Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn chứ ông thấy tôi ngồi thiền ra sao? Phật Ấn nói ông ngồi đẹp như Phật. Phật Ấn hỏi Tô Đông Pha chết rồi còn ngài Tô học sĩ à, ngài thấy tôi ngồi thiền ra sao? Ngài Tô Đông Pha nói ông ngồi thiền giống như cái vải phân bò chứ đâu có đẹp để gì đó. Ông hạ nhục ông kia được câu ông rất là thích chứ. Ông về ông khoe với Tô tiểu muội, ông nói nè em à, bữa nay anh thắng được Phật Ấn một ván rất là mạnh. Hỏi chi anh thắng cái gì? Phật Ấn hỏi ta ông ngồi thiền giống cái gì? Ta nói ông ngồi thiền giống bãi phân bò. Còn Phật Ấn nhìn ta nói ta ngồi thiền như Phật, tức là ta hạ Phật Ấn một câu đo dáng. Tô tiểu muội nói anh lầm rồi, anh bị Phật Ấn hạ một câu té nhào rất là đau và nó không biết nữa chứ. Hỏi ta nói vậy ta hơn đúng mà, sao mà thua được? Tô tiểu muội nói lòng của Phật Ấn là lòng Phật, cho nên anh ngồi như thế nào không biết, nhưng mà ngài Phật Ấn ngài thấy anh ngồi như Phật. Còn lòng của anh á đầy phân bò, cho nên anh thấy người ta ngồi anh nghĩ đó là phân bò, cho nên anh mới là người thua. Và từ cái điều này quy chiếu lại thưa đại chúng là phiền não làm ô uế tự tâm ta. Nếu lòng mình mà không còn cái chất, không còn những cái hạt giống ô uế thị phi nhỏ mọn ti tiện, thì chắc chắn là mình không thấy ai ô uế, không thấy ai thị phi, không thấy ai nhỏ mọn, không thấy ai đáng chê trách cả. Người trưởng phu họ nhìn thấy cái đẹp của thiên hạ, kẻ tiểu nhân thì nhìn thấy cái xấu của thiên hạ. Một mảng tường xây mà người rộng lượng thì người ta thấy cái mảng tường đẹp, mà cái kẻ tiểu nhân, cái người tâm thức của họ rất hẹp, thì họ cứ nhìn những viên gạch vụn về dở xấu, họ nhìn vào chỗ đó, nhìn vào chỗ đẹp của người, tôn vinh cái đẹp của người, nó không mất gì mình cả, mà nó làm đẹp cho tâm thức của mình, và nó làm đẹp cái giao tình của mình với người. Nhìn vào người thấy cái xấu của người thì mình làm ô uế tâm thức mình, mình làm cho cái giao tình giữa mình và người bị tụt xuống, bị giảm giá và không giúp được ai cả. Anh khen người ta một tiếng bằng cái sự trân trọng thương quý của anh, anh có thể cất nhắc được người kia lên, anh giúp được người ta vươn đời sống tâm thức của người ta lên, giúp người ta tiến bộ được đời sống tâm linh, đời sống tình cảm. Trong khi anh hạ nhục, anh chê bai, dè biểu người ta thì làm cho người ta cay cú với cuộc đời, cay cú với con người và đoạn đứt cái giao tình với anh. Tất cả đều từ cái tâm thức phiền não ô uế tự tâm mà phát sinh cả. Cho nên ta hãy khéo vận dụng cái điều này vào cuộc sống đời thường để làm cho mình đẹp, người cũng đẹp, giúp được mình, giúp được người. Cái thứ ba là quán tự tánh vốn là vô sinh thanh tịnh. Cái điều này thưa đại chúng là nó cũng giống nhau ở chỗ giống như là ta quán chân quán, thanh tịnh quán hay trí huệ quán. Tức là các vị mà quay lại sống được với tự tánh của mình thì các vị nhận ra một điều là trong cái tự tánh của mình nó không hề có cái chất ô uế phiền não khổ đau gì cả. Tất cả cái nghĩ của mình, nghĩ xấu, nghĩ ác, nghĩ dở, nghĩ hay, tất cả những cái đó là cái ý niệm sanh diệt. Bên sau ý niệm sanh diệt là cái nhận biết về ý niệm sanh diệt. Cái đó tự thân nó vốn trong sạch, vốn bình đẳng, vốn tỏa sáng, vốn vô sinh và vô diệt. Có phải vậy không? Mình nghĩ xấu, nghĩ tốt, đó là ý niệm sinh diệt. Nếu mà mình chấp chặt cái đó, hoặc là mình để mình chìm mất trong những ý niệm sinh diệt, tức là mình là vui, là buồn, là ô uế, là khổ đau, là nhỏ mọn. Nhưng mà nếu cái ý niệm nó đang trôi chảy miên man, mà mình trực nhận lại mình là cái nhận biết cái ý niệm, chứ mình không phải là những ý niệm đang sinh diệt, tức khắc là các vị đang lặn vào cái chiều sâu của tự tính vốn thanh tịnh, vô sinh và vô diệt. Điều này rất là dễ làm. Và thưa, mình làm được điều này có nghĩa là mình cắt đứt luôn tất cả những cái hạt giống phiền não ô uế của tự tâm. Cho dù cái nghiệp thức chủng tử của ta nó rất là dày, cái hạt giống thị phi, ganh tị, buồn phiền, giận dữ, tranh chấp, ti tiện vân vân, nó có mặt rất là nhiều. Nhưng mà mỗi khi nó khởi lên, các vị chỉ làm một việc là ta là người nhận biết nó, chứ ta không phải là nó. Tức khắc là mình nghiêng bình trút cho tất cả những cái hạt giống lâu đời của tâm thức nó chảy ra và nó biến mất. Mình chỉ làm mỗi một việc là nhận biết. Thế thì mình loại trừ tất cả những nghiệp thức ô uế của phiền não quá khứ, tự tâm ra, và quán như vậy, sống được như vậy, sống được với cái tự tánh thanh tịnh ấy, gọi là người đang sống với cái thanh tịnh quán. Thưa, dễ làm, không phải khó khăn gì cả. Còn ba cái quán nữa, thưa đại chúng, là tôi để dành ba cái quán này lần sau mình ghé lại. Và các vị có thắc mắc gì không? Học 3 ngày học cũng không hết, tức là chúng ta còn tới 4-5 đoạn gì nữa. Có lẽ là lần sau mình sẽ học 2 buổi thì hết. Xin cảm ơn đại chúng là đầu năm cũng khá là bận rộn, các vị cũng bận công việc rất là nhiều mà dành thì giờ tới đây để ngồi học. Tuy là cái lớp học của chúng ta không có nhiều người, nhưng mà các vị là những người rất là ham học, đó là cái niềm khích lệ rất là lớn. Và cái may mắn là những cái buổi học này được ghi âm lại, có khi mình xiên chút á, mình làm thành những cái CD thì giúp được cho những người chưa có cái điều kiện hoặc thiếu cái duyên tiếp xúc với kinh Phổ Môn, hoặc có gì phải nghe những cái điều chia sẻ. Dĩ nhiên là mình nói vòng quanh cát nó nhiều, vàng nó chút xíu à, nhưng mà đều cái duyên mai thì những cái viên có những cái hạt vàng nó được biểu hiện ra, người ta nắm được thì lượm chút chút dần dần sẽ trở thành người giàu có. Đó là những điều mong mỏi trước khi hồi hướng. Tức là đời sống mình nên rất là thật ra ha.
Dạ. Mình tránh là mất lòng. Ông lại nói thật quá thì kẹt.
Thực ra nó có chúng ta giải thích cái vấn đề đó như thế này. Cái nền tảng ở dưới nó rất là quan trọng. Cái nền tảng của cái cách mà mình phải chia sẻ những điều không có trung thực với mình á, mà cái nền tảng nó được làm bằng cái sự thương yêu, trân quý, không muốn tổn thương, và hứa rằng đây là cái phương tiện mình phải vận dụng nó trong cái giai đoạn chưa thể nói những điều rất thực của lòng cho nhau nghe. Cho nên phải vận dụng cái điều kiện này, rồi sẽ có lúc dần dần mình giúp họ để họ nhận ra sự thật. Tức là lần lần khi cái thân tình giữa mình và người thiết lập vững vàng, mình sẽ nói những điều rất thật của mình cho người kia biết. Mình hứa với lòng như vậy. Tức là ta sống hai mặt, nhưng mà cái mặt đối xử bên ngoài đó do vì lòng thương mà ta làm như thế, chứ không phải là từ cái lòng dối trá và ác tâm của mình, thì điều đó chấp nhận được. Cái đó gọi là phương tiện vận dụng để giúp người chấp nhận được điều đó. Tôi giải thích với thầy dễ hiểu không? Tức là từ cái lòng thương yêu của mình, cho nên mình không nỡ làm tổn thương, mình phải nói những điều nó không đúng với sự thật mình muốn nói. Đó là trường hợp thứ nhất, ta sử dụng cái phương tiện không thật, nhưng mà vì lòng từ bi cho nên sử dụng cái phương tiện không thật. Cái thứ hai là ta không thật là do vì bên trong tâm thức của ta nó có cái thù ghét, ganh tị, tức là những cái tâm hành tiêu cực nó nằm ở phía dưới, cho nên ta vận dụng cái cách hành xử rất là không thật với nhau, cái đó thì nên tránh. Gặp trường hợp đó thì ta nên im lặng, không buồn nói gì cả thì hay hơn đấy. Không có làm cho lòng mình nó thêm cái hạt giống của tiêu cực thêm. Nó có những cái rất là khó chuyển hóa. Cái khó thứ nhất á, là tâm thức của chúng ta có một thói quen, đó là người ngoài nói họ nghe lọt tai hơn người thân. Có cái lạ vậy. Ta để ý thử coi, người càng thân mình nói càng khó, người ngoài nói nó dễ. Dạ, nhưng mà người ngoài thì ngu gì nói, nó khó như vậy. Người thân ruộng rà với nhau chấp nhận được những lời nói của người thân là chuyện rất là khó. Bản thân mình cũng thế, chứ đừng nói chi ông xã mình. Ví dụ như bản thân tôi, những người rất là thân với tôi nói thẳng với tôi ít khi tôi chấp nhận cách dễ dàng. Người ngoài nói thì mình lắng nghe. Đó là cái tâm lý thứ nhất của chúng ta. Cái thứ hai nữa là mình cũng có một cái đặc biệt là mình nghĩ là thân nhau cho nên rất là chủ quan. Cái cách nói mình cũng khi không khéo. Cái sự tương kính của mình do thân tình cho nên cái sự kính trọng nhau, mình tìm cách thế nào nói rất là nhẹ, rất là dịu để thấm vào người, mình không có vận dụng. Mình nghĩ là những người thân là không cần phải vận dụng cái sự thông minh để chia sẻ, để truyền đạt gì cả. Cứ nói thẳng thôi, lòng mình nghĩ sao nói vậy. Cái đó là do vụng về của chính mình. Theo tôi thì tôi thấy như vậy, thông thường như vậy. Thân với nhau người ta cần gì phải rào đón trước sao? Còn bạn bè với nhau thì người ta phải rào đón 3-4 lớp rồi người ta mới bắt đầu người ta nói, cho nên nó dễ thấm vào người hơn. Rồi, xin cảm ơn đại chúng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật